nhưng cô đề nghị đừng tiêu hủy các cuộn lõi cùng ca đã từng dùng đối chiếu, bởi nhịp dừng khung vẫn là dấu sản xuất có thể kiểm tra. Cuộc gọi kết thúc mà không có lời hứa. Hồi Thanh đã mất mẻ nhiều tháng, mất lịch giao và mất khả năng quay lại thị trường ngay cả nếu đình chỉ sớm được dỡ. Trên bàn, mắt xích đổi thùng mới chỉ tồn tại trong lời kể bị giới hạn. Ngoài xưởng, hợp đồng 3 năm đang chờ chữ ký của Tàng Lam. Phan Dục Thành đến Hồi Thanh trước khi ký bản ghi nhớ. Người đại diện hợp tác xã mang theo các điều kiện thương mại, không mang lời an ủi. Tàng Lam còn đơn hàng phải hoàn thành, xã viên còn tiền công phải nhận, còn Hồi Thanh không có tem hợp lệ lẫn mẻ tràm để giao. Tống Nghi Hòa đọc điều khoản chứng nhận trong đề nghị của Tụ Hải và nhận ra bản ghi nhớ chỉ trở thành hợp đồng đầy đủ nếu các lô giữ được hiệu lực chứng nhận. Cô không khuyên Dục Thành đánh cược sinh kế tập thể vào khả năng mình được minh oan. Cô chỉ yêu cầu giữ nguyên mã ca của những cuộn có đoạn dệt dày do khung dừng thay suốt. Nhịp dừng chỉ có thể nhận diện nguồn dệt khi so với nhiều cuộn cùng ngày, nó không nói thành phần màu, người đổi thùng hay phục hồi chữ ký. Dục Thành đồng ý giữ nguyên các cuộn theo nhật trình của hợp tác xã, rồi ký bản ghi nhớ có điều kiện với Tụ Hải. Quyết định ấy đóng đường trở lại thị trường chủ lực trong 3 năm nếu điều kiện được hoàn tất. Nghi Hòa bắt tay ông, không tha thứ thay cho một lỗi, không tồn tại và không biến sự cần thiết của Tàng Lam thành phản bội. Khi Dục Thành rời đi, khoảng trống trong kho Hồi Thanh không còn là một mùa hàng bị lỡ.